Kiếm nghịch thương khung, chương 1658, thần tử hội tụ 2, góc truyện audio.com, cực bắc chi địa chính là một hắc y thanh niên, tuổi chừng song thập cao ước chừng 1 thước 7, nếu là huyền thiên thấy được sẽ phát hiện tướng mạo thần sắc của người này cùng với phân thân của bất tử đế có 7 thành tương tự, đây chính là thần tử do bất tử thần vương phái xuống phàm giới tìm kiếm cửu đỉnh. Tần Thế Vũ năm nay 40 sau tuổi, đã có tu vi chuẩn đế tu luyện bất tử chi thân, ngoài chiến lực mạnh mẽ, ngay cả nhị tinh kiếm đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm chi thần vương vẫn lạc mang theo cửu đỉnh phá vỡ lưỡng giới âm cách rơi đến phàm giới, đã là chuyện của 50 năm trước. Bất quá thần tử không phải phàm nhân chỉ là hoài thai 10 tháng, liền có thể sinh ra, mà thần tử chí ít cũng đều cần hơn 1 năm. Chủ thần chi tử cần hơn 2 năm, thần vương chi tử cần phải hoài thai hơn 3 năm, mới có thể sinh ra. Tần Thế Vũ còn lại là cửu đỉnh di lạc thế gian năm thứ tư mới sinh ra, sau đó bị bất tử thần vương đưa đến kiếm giới Kiếm Châu tại Kiếm Châu Tần Gia lớn lên. Kiếm Châu Tần Gia là sau khi bất tử thần vương thành đế, đã thành lập gia tộc này. Là đế cấp thế lực Tần Thế Vũ làm bất tử thần vương chi tử tại Kiếm Châu Tần Gia là tồn tại cấp bậc lão tổ tông, địa vị cực cao. Lúc này đây Tần Thế Vũ là phụng thần dụ của bất tử thần vương, đến khu vực Trung Châu này, đánh chết huyền thiên cướp giật thánh đỉnh. Cực đông chi địa chính là một ngân y thiếu nữ tuổi chừng 17, 18 tuổi. Có tuyệt thế dung nhan, hai mắt nàng uốn cong, thập phần lóe sáng, dường như trăng sáng trong trời đêm. Nàng là trường không thần vương chi nữ, năm nay đã 40 năm tuổi tu vi chuẩn đế. Tại Tương Châu đại địa trường không minh nguyệt đánh chết một thiên tài yêu nghiệt thu được thủy chi thánh đỉnh, nhưng vận khí không tốt thiên tài yêu nghiệt kia trước khi chết lại chạy tới trước mặt của Hiên Viên Sơ Tuyết để cho Hiên Viên Sơ Tuyết kiếm không mất thủy chi thánh đỉnh. Chờ trường không minh nguyệt đuổi tới thủy chi thánh đỉnh đã đến trong tay Hiên Viên Sơ Tuyết, một phen chiến đấu trường không minh nguyệt cảnh giới không bằng Hiên Viên Sơ Tuyết bại lui mà đi. Trường không minh nguyệt vẫn không có buông tha thủy chi thánh đỉnh, Hiên Viên Sơ Tuyết đến đâu, nàng chỉ cần đạt được tin tức sẽ đuổi theo tới đó. Lần này đến Trung Châu, mục đích của trường không minh nguyệt là tìm kiếm Hiên Viên Sơ Tuyết chứ cũng không phải vì huyền thiên mà đến. Cực nam chi địa chính là một thanh y nam tử cũng là tuổi chừng song thập, hai tròng mắt như tinh thần, thân như thái đầu, nhìn qua không giống huyền thiên anh tuấn như vậy, nhưng lại có một cổ anh khí tướng mạo đường đường, chính khí nghiêm nghị chính là hình dung về tướng mạo và thần sắc của người này. Người này là Khương Thần Vương Chi Tử, Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm cơ vô dạ thụ mật tín của Hiên Viên Sơ Tuyết chạy tới khu vực Trung Châu, Khương Vũ Hằng là người đầu tiên đi đến. Cực Tây Chi Địa còn lại là một hôi y nam tử, nhìn qua tương đối bình thường, nhưng là rất trẻ tuổi, so với Tần Thế Vũ, Khương Vũ Hằng nhìn qua đều càng nhỏ hơn một ít. Chỉ có bộ dáng 16-17 tuổi thế nhưng, rõ ràng trên mặt thiếu niên, lại lộ ra một cổ khí tức từ xưa tang thương. Hai loại thần sắc tuyệt nhiên khác nhau này tập trung ở trên một khuôn mặt nhìn lại cũng không có cảm giác gì đối lập, bài xích. Tựa hồ vốn dĩ, góc truyện audio.com, nên là như thế này, hồn nhiên thiên thành, người này là Tư Không Thần Vương Chi Tử, Tư Không Đỉnh là đường huynh của thần tử Tư Không Tương, Tư Không Tương chết tại Trung Châu Đại Địa, khi đó Tư Không Đỉnh còn đang ở thiên ngoại tinh không, cách giới vương tinh vô cùng xa xôi. Cho tới hôm nay, mới chạy tới giới vương tinh, đi tới khu vực Trung Châu. Có thể, trong U Minh, đã có điều định trước, đông đảo thần tử thần nữ tại một lúc nào đó, bởi vì nguyên nhân khác nhau toàn bộ đều hội tụ đến khu vực Trung Châu. Hiên Viên Sơ Tuyết, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt, Khương Vũ Hằng, Tư Không Đỉnh. Những cái tên này, có thể tại Trung Châu đại địa cũng không vang dội thế nào thế nhưng, phóng nhãn cả giới vương tinh tại đại bộ phận khu vực danh hào của bọn họ tuyệt đối là như mặt trời ban trưa, khiến kẻ khác nghe danh phải biến sắc. Nhất là Hiên Viên Sơ Tuyết và Tư Không Đỉnh, hai người càng vượt qua thiên ngoại tinh không, đến qua các sinh mệnh tinh cầu khác tại cả kiếm giới cũng đều là nhân vật tương đối vang dội. Gần 10 ngày Thiên Cơ Côn từ Trung Châu đại địa đông bộ Việt Giang vực liền chạy tới cực Tây Chi địa Tây Huyền vực. Hắn không thể từ kiếm đế thế gia mượn đường chuyển tống trận, chỉ là ở trên đường trong một ít hoàng phẩm thế lực chuyển tống trận xuyên toa, đại bộ phận cự ly cần chính hắn tự mình phi hành, 10 ngày chạy tới Tây Huyền vực cũng xem như tốc độ rất nhanh. Bất quá thần tử thần nữ tốc độ so với Thiên Cơ Côn còn muốn nhanh hơn. Khi Thiên Cơ Côn chạy tới Tịch Dương Lâu, một ngân y thiếu nữ cũng theo sát tới cùng. Thần tử thần nữ đầu tiên chạy tới là Trường Không Minh Nguyệt, nàng từ mảnh đất ở phía đông của khu vực Trung Châu đi đến, làm thần nữ, nàng tự nhiên có một chút thủ đoạn chạy đi, không chỉ có viễn siêu thường nhân, mà ngay cả ở trong thần tử thần nữ cũng đều là số 1. Trường Không Minh Nguyệt là vì Thủy Chi Thánh Đỉnh mà đến, tại Tương Châu Đại Điện thời gian Trường Không Minh Nguyệt cùng với thiên tài yêu nghiệt thân mang Thủy Chi Thánh Đỉnh kia chiến đấu, đã từng ở trên Thủy Chi Thánh Đỉnh hạ xuống một loại cấm chế nào đó, dùng để truy tung. Do đó, vô luận là thiên tài yêu nghiệt kia chạy tới đâu, trốn ở nơi nào, vẫn luôn luôn bị Trường Không Minh Nguyệt tìm được, cuối cùng không chỗ có thể chạy, không chỗ tránh né, chết ở trên tay Trường Không Minh Nguyệt. Tuy rằng Trường Không Minh Nguyệt không thể như nguyện được đền bù Thủy Chi Thánh Đỉnh trời xui đất khiến bị Hiên Viên Sơ Tuyết thu được, nhưng cấm chế bên trên vẫn còn. Trường Không Minh Nguyệt chính là thông qua truy tung Thủy Chi Thánh Đỉnh có thể một đường truy đuổi theo hành tung của Hiên Viên Sơ Tuyết. Hiên Viên Sơ Tuyết, đi ra, đi ra. Trường Không Minh Nguyệt đứng ở trên bầu trời bên ngoài Tịch Dương Lâu, tu vi ngoại phóng, khí tức cường đại nhấc lên vô tận sóng khí, dường như biển rộng cuộn sóng, nàng hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm, trong sát na truyền khắp hơn ngàn dặm. Toàn bộ Tịch Dương Lâu, cả Tịch Dương Thành võ giả, tất cả đều bị thanh âm này hấp dẫn, hướng trên bầu trời nhìn lại. Trường Không Minh Nguyệt ngân y phiêu phiêu, ở trong mắt chúng võ giả quang mang phóng, dường như một vầng trăng sáng treo ở trên bầu trời, ít có người có thể thấy rõ được nhân ảnh phía sau quang hoa Minh Nguyệt kia. Thiên Cơ Côn là một người ít có thể thấy được thân ảnh của Trường Không Minh Nguyệt, thần sắc hơi kinh hãi. Góc truyện audio.com, ngân y thiếu nữ này tuy rằng cũng là tu vi chuẩn đế thế nhưng uy thế so với Trung Châu Đại Địa chuẩn đế mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải một đẳng cấp tồn tại. Cách chương.